cũng như đứa giặc, đứa trộm, mà chúng ta tưởng nó là con ruột của mình. Cho nên hôm nay chúng ta mất vật này, ngày mai mất vật khác, rồi chúng ta rầy nó, nghĩa là ngày nào còn chứa kẻ trộm ở trong nhà là ngày đó chúng ta còn bị mất đồ, bị khổ sở. Chỉ cần giết nó là kẻ trộm đuổi ra khỏi nhà thì tự nhiên hết mất đồ, hết khổ sở. Chỉ chừng ấy việc, quý vị thấy tu có khó không? Chỉ cần nhận đúng lẽ thật, biết rõ mặt thật của vọng tưởng, chúng ta đã biết tu rồi. Cho nên tôi thường nói, mình nhận cái đứa trộm làm người thân, nuôi chứa trong nhà, thì của cải mình mất dần, tiêu mòn dần. Đứa trộm đang ở trong nhà mình, mà mình biết nó là đứa trộm, thì ngang đó còn mất không? Nghĩa là nó một cử chỉ hành động nào mình cũng thấy hết, phải không? Mình thấy cái thì nó đâu có dám lấy đồ. Còn ngày xưa mình tưởng nó là người thân, mình giao phó đó, mình lại ủy quyền cho nó nữa. Cho nên nó dẫn mình chạy đủ nơi, đủ chốn, rồi làm mất bao nhiêu của cải. Thì bây giờ chỉ cần kẻ trộm biết là kẻ trộm, thì đó, trộm biết là trộm, thì lúc đó mê hay tỉnh? Trộm mà tưởng là con mình, lúc đó tỉnh hay mê? Như vậy thì tu là tỉnh, cho nên người ta nói tu tỉnh đó. Còn không tu thì mê. Tu là để tỉnh. Cái giả biết rõ nó là giả, cái nguy hiểm biết là nguy hiểm, thì đó là chúng ta tỉnh. Tỉnh thì không ai lừa chúng ta được, không ai gạt chúng ta được. Còn mê thì bị nó lừa, nó gạt. Như vậy cái tu này thật là đơn giản, mà thật là khéo tỉnh, khéo sáng, chứ không phải thường. Đây dẫn thêm, theo di thuyết học, những vọng tưởng dấy lên chỉ là bóng dáng của sáu trần. Ví như chúng ta đang ở trong nhà, có một người khách đến thăm. Sau câu chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, người khách ra về, chúng ta hoàn toàn không có một ý nghĩ nào dính dấp đến người đó hay không? Hay là hình ảnh ngôn từ của người khách vẫn còn lãng, vãng lai trong tâm mình? Cái vãng lai đó nghe khi nãy còn rơi đó là gì? Tức là bóng dáng của sáu trần mình thấy nghe khi nãy còn rơi rớt lại trong tâm mình. Cho nên danh từ chuyên môn trong di thức học gọi đó là lạc tạ ảnh tử, tức là bóng dáng của sáu trần rơi rớt trong tàn thức của mình. Cũng vậy, chúng ta học các lý thuyết cho thật nhiều, nhồi chúng lại thành một khối, liền bảo chúng tôi có khiến kiến thức này. Thật sự đó chỉ là vai mượn bên ngoài đem vào, tự cho rằng chúng tôi khôn, chúng tôi hay, mà không có can đảm loại bỏ nó ra. Chứa chấp những cái bên ngoài như vậy, nói là mình, tức là nhận giặc làm con, để rồi nó lôi dẫn mình chạy không bao giờ ngừng được. Nếu biết rõ những vọng tưởng là giặc, không phải là mình, thì khi chúng vừa dấy lên, chúng ta nhất quyết từ chối không theo. Các vọng tưởng ấy tự nó hết. Đó là một lối tu hết sức đơn giản, không khổ nhọc gì. Chỉ cần nhận đúng như vậy là đã biết tu thiền rồi. Khi chúng ta quét sân hay rửa chén, một ý niệm vừa dấy lên, biết nó là bóng dáng, bỏ ngay không theo nó, đó là tu thiền. Ngay khi quét sân rửa chén, không đợi tới giờ ngồi thiền mới gọi là tu thiền. Thế nên tu thiền lúc nào cũng được, không đợi tới thời khóa tụng kinh niệm Phật mới tu. Giờ phút nào, ở nơi nào cũng gọi là tu. Nếu chúng ta luôn nhận đúng lẽ thật, đừng bị lầm lẫn. Lầm lẫn là vô minh, biết được lẽ thật là trí tuệ. Dùng trí tuệ bát nhã thấy các vọng tưởng không thật, thấy chúng là không, tìm lại không được. Thấy vọng tưởng là không thì tự nhiên vọng tưởng lặng. Như vậy không phải vào cửa không là gì? Tổ Huệ Khả nhân đó tỉnh ngộ nên ngài được vào cửa. Chúng ta hiện nay chứ chấp vọng tưởng là mình nên đứng ở ngoài, vào cửa không chưa được. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái đặc biệt ở chỗ này, nếu mà chúng ta không dám biết vọng tưởng là không thì chúng ta đứng ngoài luôn, không vào cửa thiền được. Còn chúng ta biết vọng tưởng là không, tất cả cái hình bóng đó là ảo ảnh thôi, không thiệt, thì đó là chúng ta bước vào cửa không. Đơn giản như vậy. Mà chỗ này tôi cũng nói thêm cho tất cả quý vị lưu tâm một chút. Bởi vì gần đây có nhiều người so sánh cái tu thiền của chúng ta, nói của chúng ta là chúng ta hiện tu, còn nói xa là của chư tổ, và cái tu thiền của Nguyên Thủy, hai bên có khác nhau không? Như tu thiền dùng cái hơi thở, như quý vị đi kinh hành dùng hơi thở thì sao? Vừa đi mà theo thở hít vô rồi thở ra, đi bước chân đi mà nhớ hơi thở vô ra, không dám thấy gì xung quanh, phải không? Mất nhớ hơi thở, nếu mà quên hơi thở thì lúc đó sao? Đó là loạn. À, vì vậy mà cột tâm ở hơi thở, vừa bước đi nhịp nhàng theo thở vô ra của mình, chú ý vào hơi thở, đó là kinh hành hay là thiền hành theo hơi thở. Còn một lối tu nữa là hơi thở mà theo cái chân bước mình, dở lên nhớ mình dở chân lên, để chân xuống nhớ mình để chân xuống, bước từng bước để chân lên xuống, dở chân lên để chân xuống, chứ nhớ cái chân mà nhịp nhàng theo cái chân bước, tâm mình cột theo đó. Như vậy người tu thiền đó nhìn thấy dễ thương ghê lắm. Biết sao dễ thương không? Người ta cột tâm không dám ngó qua, không dám ngó lại, nếu cứ nhớ hơi thở thì phải nhìn vào tâm mà nhớ đó. Còn nếu nhớ chân lên chân xuống là phải nhìn đi dưới đất mà nhớ, thành đã thấy nghiêm chỉnh vô cùng. Nhưng mà chỉ là khi đi không có ai, không có cái gì á thì làm được, một mình thì làm được. Còn nếu có ai có chuyện gì gấp á thì làm được không? Không được. Còn cái tu thiền của tôi thì tôi đi, người ta nói tôi đi thiền hành mà có hành quá gì đâu, tôi đi đuổi đi nhanh, đi người ta theo không kịp, là đâu có theo hơi thở, mà chúng đâu có theo cái bước chân. Như vậy tôi tu thiền cái gì? Quý vị thấy sao? Nói thiền hành thì chắc hơi mất cỡ một chút, nhưng mà biết đâu tôi cũng thiền hành. Tôi đi nhanh mà tôi cứ đi vừa nghĩ cái tôi bỏ, tôi đi vừa nghĩ tôi bỏ, thành ra tâm đầu vừa dế niệm thì bỏ thôi. Tôi không cần phải dòm cái chân, mà tôi cũng không cần nhớ hơi thở. Thì như vậy quý vị thấy tôi khỏe hay quý vị kia khỏe? Tôi tự do, tôi đi rất tự do à, thoải mái, không có gì. Tôi mất đông ở tay chứ tôi không tâm xuống đất. Bởi vậy nên nhìn người tướng thì thấy không dễ thương. Tự do phóng túng quá mà dễ thương gì. Tại kia là đi ta chăm chăm ta thấy rất là dễ thương. Nên hai cái hình thức đó thì quý vị, tôi nói cho quý vị thì hiểu cho kỹ, chứ nhiều khi không nói thì quý vị cũng sẽ đánh giá sao người ta đi thiền hành thấy dễ thương quá. Ông thầy đi thiền hành cái gì mà đuổi chống gậy cọc cọc. Thì quý vị thấy hai cái nó không có giống nhau chút nào hết á. Thì tại sao? Vì đó là cái lối tu. Đây là nhìn tình tâm niệm của mình, giấy lên là bỏ, mà tâm niệm ở trong đầu á, chứ nó không dưới chân, cũng phải ở dưới hơi thở, thấy không? Vừa khởi nghĩ thì bị bỏ nó thôi, đừng nghĩ nữa. Còn nếu đi mà nó không nghĩ gì thôi, chứ đi tự do, phải không? Nhìn mà không nghĩ gì thì cứ nhìn tự do, có gì đó. Còn cái kia mà quên gót chân thì đâu có nhớ dở lên để xuống, còn quên hơi thở thì đâu có cột tâm được. Thì như vậy thì phải chăm chỉ hơi thở, hoặc là chăm chỉ từng cái chân bước, thì đó là cái lối thiền hành. Như vậy thì để quý vị mai kia có thấy quý vị tu mà ta đi từng bước chậm rãi ngó xuống đó, thấy rất dễ thương đó, thì quý vị thông cảm giùm tôi một chút. Tôi đi hơi khó thương thôi. Đó là những cái sự thật tôi nói cho quý vị biết, chứ nhiều khi không biết là thấy sao cũng nói tu thiền mà cái ông thầy kia khác, ông thầy này khác. Khác là ở tại ở trong nội tâm, một bên thì dùng phương pháp để kèm, còn bên không có phương pháp để dừng, mình tu có phương pháp gì đâu, phải không? Như vậy thì cái lối thiền này nó có cái đặc biệt, có cái lợi lớn là không phải chúng ta chăm chỉ vào một cái gì để kèm tâm mình, mà chúng ta làm bất cứ cái gì miễn tâm giới niệm chạy chỗ khác thì bỏ. Cho nên quý vị Phật tử mà đi làm trong các cái ngành, các sở, vô trong ngành, trong sở mình, nhất là trong ngành nào có máy móc rồi đó, thì giao mình cái trách nhiệm gì thì mình làm đúng cái trách nhiệm ấy. Lâu lâu có cái niệm gì chạy ra thì mình bỏ thôi. Cho nên tôi thường ví dụ một người thợ may ngồi chăm chỉ may, cứ may thôi, vừa có cái nghĩ gì thì bỏ, cứ may, không có cần cột tâm cái gì hết, mà cứ nhìn may cho đúng. Thì như vậy, trong khi may, như chúng ta đang ngồi thiền, phải không? Còn cái người cuốc đất thì cứ cuốc, đừng nhớ chuyện đông chuyện tây, cứ cuốc thôi, cuốc hết giờ nghỉ, vừa nghĩ cái gì thì bỏ. Thì đó, cuốc đất cũng là ngồi thiền, phải không? Như vậy thì chúng ta tu trong mọi hành động. Còn nếu mà theo hơi thở mà lúc đó cuốc đất nặng là làm sao? Làm sao theo được? Theo bức tranh làm sao theo được? Cho nên cái này nó có một cái tự tại, trong các trường hợp, trong các ngành, các nghề ứng dụng đều được hết. Mà không ai thấy mình tu. Thấy tu không? Nghĩa là mình cuốc đất mà mình vẫn tu, không có ai thấy. Hoặc là mình làm thợ may, mình may, đâu có ai thấy mình tu. Cứ may đều đều, mà may khéo nữa, vì mình không có nghĩ bậy, tâm mình nó chuyên ở trong đó, thì việc làm mình nó chu đáo. Như vậy thì cái tu thiền là để đem lại cái lợi ích cho mọi người. Ví dụ cũng thiền tông, nếu mình ngồi may, nhà mình nhớ câu thoại đầu, mà cứ nhớ câu thoại đầu trên này thì rất nhiều quên như đường chỉ may dưới này. Còn vừa chăm chỉ đường chỉ may thì quên câu thoại đầu thì nó hơi khó. Còn cái này mình không nhớ gì hết trơn, mai thì cứ nhớ chuyện mai thôi, nghĩ gì khác là bỏ, phải không? Đó là để dẹp được cái tâm lo ra mà lâu nay chúng ta bị mắc bệnh, làm cái này nghĩ cái kia, làm việc kia nghĩ việc nọ, nó không có một cái chuyên nhất. Bây giờ chúng ta mai chỉ là mai, chúng ta làm cái gì chỉ là việc đó, không có thêm cái gì khác, vừa có niệm khác liền bỏ. Đó là chúng ta đang tu.